Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Phật học phổ thông khóa thứ 9 về duy thức học. Hôm nay mình sang đến tập 3, tức là về duy thức tam thập tục dị giải. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua tới tập 3, tức là về duy thức tam thập tụng. Duy thức tam thập tụng thì chia làm 3 phần tập này có dị giải, tức là quyển dị giải theo của Ngài Đường Đại Biên. Duy thức tam thập tụng này chia làm 3 phần. Thứ nhất, duy thức tam thập tụng dị giải. Thứ hai, duy thức tam thập tụng chánh văn. Và thứ ba là phụ hai cái biểu. Tức là cái phần đầu tiên là mình sẽ học cái bài này thì nó có 3 phần. Nhưng mà mình sẽ học cái phần đầu tiên thôi, tức là duy thức tam thập tụng dị giải. Tức là cái bài duy thức tam thập tụng của Ngài Thiên Thân, Ngài Đường Đại Biên, Ngài giảng ra, mình học cái phần đó thôi. Còn phần duy thức tam thập tụng chính văn, tức là 30 bài kệ đó thì dịch ra thôi, của Thầy Thiền Hoa dịch sang tiếng Việt thôi, thì mình học một vòng rồi thôi. Và thứ ba là phụ hai cái biểu, tức là hai cái biểu đồ. Lời của dịch giả: Phật ra đời độ sanh gần nửa thế kỷ, thuyết pháp trên 300 hội, nói ra 84.000 pháp môn, nào quyền, nào thiệt, nào đốn, nào tiệm, các phương tiện đều dạy bày. Tức là các phương tiện của Phật, lúc thì Ngài nói pháp liệu nghĩa, lúc thì bất liệu nghĩa, như vậy. Trung quy lại chỉ có hai phần, pháp tướng và pháp tánh. Duy thức tông là một trong pháp tướng, tức là hai phần nhé, pháp tướng và pháp tánh. Pháp tướng hầu hết là nguyên thủy tiểu thừa, hoặc là những cái pháp môn mà về căn bản đó, thì gọi là pháp tướng, tức là có hình tướng. Còn pháp tánh là mình không thấy được. Hầu hết ví dụ như kinh Bát Nhã, Đại Niết Bàn, nó là những cái kinh thuộc pháp tánh. Pháp Hoa cũng vậy. Lý duy thức trong các kinh điển Phật đã nói nhiều, về sau các Bồ Tát trích lục lại, sắp xếp theo hệ thống, có thứ lớp, biên thành sách, lập thành tông, gọi là pháp tướng tông hay duy thức tông. Như vào khoảng 900 năm sau khi Phật diệt độ, có ngày Bồ Tát Thiên Thân, tức là ngày Vasubandhu, y theo các kinh viết qua quyển duy thức tam thập tụng. Duy thức tam thập tụng tức là 30 bài tam thập, tức là 30 tụng, tức là bài kệ, tức là bài thơ ngắn và 4 câu thì gọi là bài kệ, bài tụng. Thành ra trong thường thường mình đọc một trong kinh Phật nói là tứ cú kệ là vậy, tức là thường thường bài kệ thì có 4 câu, mà nói về duy thức thì gọi là duy thức tam thập tụng. Đến sau có 10 vị đại luận sư, luận sư tức là các ngài mà tổ mà giảng ra cái đó, ra đời tuần tự giải thích quyển duy thức tam thập tụng, lập thành 10 bộ đại luận. Trong số ấy, bộ sớ giải của ngài Hộ Pháp là có phần hoàn bị hơn hết. Đến đời Đường ở Trung Hoa, có ngày Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, trí tuệ vô song, thông minh xuất chúng, phát tâm qua Ấn Độ, nghiên cứu Phật Pháp 18 năm trường, xem bộ Huyền Trang của Võ Đình Cường. Cái này là của ngài Thiện Hoa lúc năm 1950 mấy thì ngài viết vậy. Bây giờ quý Phật tử có cái bộ Đại Đường Tây Cực Ký của ngài Huyền Trang với Biện Cơ dịch ra, thì Thầy Như Điển có dịch ra rồi. Bây giờ quý vị đọc bộ đó thì hay hơn và đầy đủ hơn, vì ngày xưa nó chưa có dịch bộ đó. Ngài rất thông về duy thức tông. Sau khi trở về nước, ngài phiên dịch rất nhiều kinh sách, mà quyển duy thức tam thập tụng của Bồ Tát Thiên Thân là một. Ngài lại còn lượm lặt những tinh hoa sớ giải cho 10 bộ luận của 10 vị đại luận sư, rồi phiên dịch ra chữ Trung Hoa làm thành một bộ 10 quyển, mệnh danh là Thành Duy Thức Luận. Hôm trước mình học rồi nhé, lúc đầu tiên mình học về duy thức thì mình có nói rồi, tức là cái bộ Thành Duy Thức Luận đó là cái bộ mà giải cái 30 bài kệ này của ngài Thiên Thân ra. Cuốn của 10 vị tổ, mỗi vị viết một quyển, tức là thật ra không phải mỗi vị viết một quyển, nhưng mà ngài Huyền Trang đó nghiên cứu những cái sớ giải, nghĩa là cái triết lý của các ngài đó, rồi mỗi ngài thì nói theo ý thầy ông này thì ông nói như thế này và này, thì thành một quyển, rồi ông kia một quyển thì ra 10 quyển. Chứ thật ra các ngài ngày xưa đó viết, ví dụ như ngài Hộ Pháp, ngài viết thì cái bộ sớ giải của ngài đó là cũng 10 quyển rồi. Đệ tử lớn của ngài Huyền Trang là Quy Cơ, trải qua thời gian mấy mươi năm hầu thầy, được đắc truyền về môn duy thức học này nên sớ giải lại bộ Thành Duy Thức Luận đến 60 quyển, đặt tên thành Thành Duy Thức Luận Thuật Ký. Tức là cái bộ Thành Duy Thức Luận của ngài Huyền Trang nữa, ngài Quy Cơ cái giải thêm ra nữa, thành ra nó thành 60 quyển mà gọi là Thành Duy Thức Luận Thuật Ký. Đến sau, ngài Huyền Trang muốn cho người học dễ nhớ nên làm 12 bài tụng, mỗi bài 4 câu, tóm tắt nghĩa lý rộng rãi u huyền của duy thức, đặt tên là Bát Thức Quy Củ Tụng. Tức là bài mình học lần đầu tiên ha, Được rồi, đành rằng sách của Duy Thức rất nhiều vì các vị Bồ Tát nhắm nhiều khí cảnh của Duy Thức mà phân tích giảng giải, song có ba bổn từ xưa đến nay được xem là chánh tông, là căn bản của Duy Thức học. Thứ nhất là Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận, nói về pháp số, tức là danh từ chuyên môn của Duy Thức, tức là nói về 100 cái pháp mình học rồi nhé. Thứ hai là Duy Thức Tam Thập Tụng, nói về nghĩa chánh của Duy Thức, tức là mình mới nói rồi, tức là 30 bài kệ về Duy Thức của ngài Huyền Trang, xin lỗi, của ngài Thiên Thân mà ngài Huyền Trang dịch. Thứ ba là Bát Thức Quy Củ Tụng, tóm tắt ý nghĩa bao la của Duy Thức, tức là thật ra nói về 8 cái thức đầu. Nhưng mà quý Phật tử, tức là hai cái này, cái số 1 với cái số 3 là mình học rồi, bữa nay mình bắt đầu mình học qua cái thứ hai. Về sau các học giả hoặc sáng tác hoặc giải thích sách của Duy Thức đều căn cứ vào ba bổn luận ấy khai thác nhiều khía cạnh rồi tán rộng ra hoặc làm cho nổi bật những điểm quan trọng. Bổn Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận và bổn Bát Thức Quy Củ Tụng tôi đã dịch và giải rồi, hiệp chung lại dưới nhan đề là Duy Thức Nhập Môn, tức là cái này mình học đầu tiên ha. Còn bổn Duy Thức Tam Thập Tụng này nay mới dịch xong, nội dung của luận này do ngài Bồ Tát Thiên Thân dùng 24 bài tụng đầu nói về Duy Thức Tướng, bài tụng thứ 25 nói về Duy Thức Tánh, 5 bài tụng sau là nói về Duy Thức Vị, hay nói một cách khác là Duy Thức Cảnh, Duy Thức Hành và Duy Thức Quả. Xem hai cái biểu của cuối quyển này. Cái này thì ngài Thiện Hoa nói như vậy, nhưng mà quý Phật tử để ý một vài, khi quý vị nghiên cứu về Duy Thức học á, có các vị khác nói khác. Tức là ở đây thì nói 30 bài tụng phải không, thì chia làm 24 là nói về Duy Thức Tướng, 24 bài đầu á, bài thứ 25 là nói về Duy Thức Tánh, nó thì hai cái đầu á, hai cái đầu chung nhau gọi là Duy Thức Cảnh. Rồi cái Duy Thức Hành và rồi 5 bài tụng sau là nói về Duy Thức Vị, tức là Duy Thức Hành và Duy Thức Quả, tức là chung nhau như vậy. Theo những cái khác mà thường thường bây giờ quý Phật tử thấy như đúng hơn, tức là cái phần Duy Thức Cảnh đó, thì đúng là 25 cái bài đầu, nhưng mà ở trong này thì thầy Thiện Hoa chia ra 24 cái bài đầu là Duy Thức Tướng, một bài thứ 25 là Duy Thức Tánh. Còn ở trong những cái luận mà bây giờ quý Phật tử sẽ học và sẽ đọc ở ngoài sẽ thấy á, thì người ta sẽ nói là 19 cái bài đầu á, là Duy Thức Tướng, 6 cái bài kế đó là Duy Thức Tánh. Còn cái Duy Thức Hành với Duy Thức quả đó cũng giống như vậy. Duy Thức Hành, Duy Thức Quả. Duy Thức Hành tức là 4 cái bài sau nữa, 4 cái bài kế, tức là từ bài thứ 26 cho tới bài thứ 29 á, là Duy Thức Hành. Hành chấm, hành thì hành cũng vậy. Hành là làm. Và bài cuối cùng chỉ có một bốn cái câu thơ cuối cùng, cái kệ cuối cùng gọi là Duy Thức Quả. Quý vị muốn nghiên cứu về Duy Thức học, trước nhất nên đọc kỹ ba bộ luận này, cũng như người học nghề võ trước phải học đường thảo rồi sau mới phân miếng, tức là học đường quyền trước, phải múa quyền trước. Huyền diệu thay, cũng ba bộ luận này mà từ xưa đến nay không biết bao nhiêu vị đại luật sư và các nhà học giả sớ giải mãi cũng không cùng. Chúng ta chớ nên có ý nghĩ nông cạn hoặc sơ lược chánh văn, hay đọc lời sớ giải thô sơ của ba bộ luận này rồi cho là đầy đủ. Phải học mãi coi nhiều, chúng ta sẽ thấy rừng hoa Duy Thức thật không biết bao nhiêu màu sắc tốt tươi xinh đẹp. Kính đề Sa Môn Thích Thiện Hoa. Đây là cái phần mà ngài giới thiệu phần đầu ha. Thì bây giờ cái bài tựa của ngài Đường Đại Viên, tức là cái ngài mà sớ giải ra cái Duy Thức Tam Thập Tụng này. Lời tựa trong Duy Thức nói thức ai lại ra, tức là nói về pháp chúng sanh đáng lẽ phải dễ hiểu, tại sao lại rất khó hiểu. Tuy nói về pháp chúng sanh, trong chúng sanh có vô lượng vô biên nên lời nói cũng phải vô lượng vô biên, đây là điều khó thứ nhất. Lại nữa bên Thiền Tông thì chỉ thẳng về tâm pháp nên không cần văn tự ngữ ngôn, còn Duy Thức Tông lại khai phương tiện dùng văn tự ngữ ngôn, đã dùng văn tự biên liên chép và lời nói luận bàn những sự lý vô lượng vô biên, cho nên lời nói phải nhiều, văn tự phải thâm, đây là điều khó thứ hai. Tức là ý của ngài Đường Đại Viên nói như vậy, tức là có nhiều cái tông phái của Đức Phật, thì trong Duy Thức Tông tức là nói cho Thức Đại Gia nói pháp chúng sanh, tức là tất cả những vạn pháp trên thế giới thì đều gọi là chúng sanh hết, thì đáng lẽ phải dễ hiểu thì tại sao lại khó hiểu. Thì ai cũng sợ Duy Thức, phải không? Hầu hết quý vị mà nghe nói đến Duy Thức cũng bảo thôi tôi không học, tôi không biết gì hết. Nói về pháp chúng sanh, trong chúng sanh có vô lượng vô biên nên phải nói cũng phải vô lượng vô biên thì dễ hiểu hơn. Nhưng mà các pháp của Phật á, ví dụ như bên Thiền Tông thời ngày Đường Đại Viên ngày đấy, ví dụ chỉ thẳng về tâm pháp nên không cần văn tự ngữ ngôn, tức là nói về pháp, nói về cái tâm thôi. Tại sao bất lập văn tự mà, ví dụ thế, vì bất lập văn tự nó thành ra không có cần văn tự ngữ ngôn, tức là không cần nói nhiều. Mà ai nói nhiều là các ông ngày quất, có ngày đánh, có ngày hét, hiểu không? Chúng ta tự đọc những cái chuyện về Thiền Tông như vậy, thấy nghe có bộ kỳ cục hỏi ông không trả lời, ông cứ quánh, có ông như Trần Tô Túc thì ông sập cửa cái cho ngài Vân Môn bị què giò chứ. Chúng ta tự biết mấy chuyện đó. Thành ra không cần vật ứng ngôn của duy tông duy thức này á, lại dùng cái phương tiện là phải giải cho người ta, thì giải thích cho người ta, nói nhiều tức là duy thức, nói nhiều tức là giải thích. Thì ông này là là không, cái chuyện thôi, chuyện bên Thiền Tông thì chắc chị biết, nhớ mà cái chuyện ngày Vân Môn, Vân Môn đi gặp ngày Trần Tôn Túc rồi hỏi ông Trần Tôn Túc đó, mới mở cửa ra hỏi, đập cửa hỏi ai, nói con, hỏi muốn gì, hỏi đạo, mở cửa ra hỏi muốn hỏi gì, nói hỏi đạo, cái ông đóng cửa lại. Thì ba lần như vậy, lần thứ tư thì ông này ông cứ đẩy cửa vào, thầy Vân Môn đẩy cửa vào, ông kia ông xô ra đúng sập cửa lại, cái sập về đò thầy ông Vân Môn là ngày cứ đi cả nhắc, chắc từ đọc của trong Bích Nhâm Lục mới biết rồi tại sao ngày có cái tập được cái chân rồi bị vậy đi của nhắc, mà vì sao Vân Môn thì hay hét người ta mà hay đánh, thì là Vân Môn ngày vậy. Thì ra nhiều người ví dụ mình không ở trong Thiền Tông ấy, mình đọc mấy cái chuyện đó mình không hiểu, hiểu tại sao khi cũng người ta hỏi mình không hiểu thôi, không trả lời thôi, lịch sự đàng hoàng, sao mình du côn đánh đập ta thì là thầy phải không, phải cố tình làm sao để cho mình hiểu, để cho ông thầy là để cho mình hiểu. Thì những cái Thiền Tông nó khác, Thiền Tông nó bất lực văn tự, tức là nó không cần lời nói để hiểu, hễ mình ngộ được thì mình ngộ, còn mình không ngộ được thì thôi. Còn nếu mà giải càng nhiều thì lại càng trầm thêm nữa, thì cho quý Phật tử nhớ, giống như ngày Đại Huệ Tông Cảo ấy, ngày Đại Huệ là ngày đốt cuốn Bích Nhâm Lục của ngày Viên Ngộ. Viên Ngộ là viết lại hết, ghi chép lại tất cả những cái bài tụng của ngày trước đầu, lập thành bộ Bích Nhâm Lục 100 cuốn. Rồi tới ngày đệ tử của ngài, ngày Đại Huệ, thì ngài đem ra ngài đốt hết, lấy cái mấy cái bản khắc ngày xưa đó, tức là cái bản original khắc đem đốt mất tiêu. Tại vì sao? Tại vì ông sợ là mấy ông thầy tu lúc ở trong chùa cứ việc ôm mấy cuốn sách đó, rồi xong rồi ngồi bàn luận, nói thế này, thầy nói như vậy, tức là ý như vậy, vậy rồi cứ ngồi bàn ra thôi. Thì ra cái đó là về Thiền Tông. Còn bây giờ mình ở đây mình học Duy Thức Tông ấy, thì Duy Thức Tông trái lại là hay là bàn luận, thì sách vở nó rất là nhiều. Bây giờ thì quý Phật tử khỏi nói, vì Thiền Tông ấy, quý Phật tử mới thấy sách Thiền Tông còn quá trời nữa. Nhưng mà cái chuyện nó khác, bây giờ mình nói về hết giờ ấy. Đã dùng văn tự biên chép và lời nói luận bàn những lý sự vô lượng vô biên, cho nên lời nói phải nhiều, văn tự phải thâm, đây là điều khó thứ hai. Bởi hai điều khó trên nên môn học Duy Thức này ngày xưa bị bặc tâm, cho đến ngày nay người học Phật phần nhiều cũng tránh chỗ khó mà tìm nơi dễ, nghe nói đến Duy Thức thì thối lui, đôi khi cũng có người cố gắng tìm đọc xong lại không gặp cửa để vào. Tức là cái Duy Thức là khó, tức là ngày Đường Đại Viên nên nói như vậy. Thiền Tông ấy thì mình nói như vậy, nhưng mà nếu mà Thiền Tông cái người không học, nói ví dụ như là lịch sử nói như ngày Tổ Việt Năng vậy hả, nói là người không có học gì hết nhưng mà cũng còn ngộ đạo làm tổ được. Còn trong khi ở bên Duy Thức ấy, là phải học nhiều, nó phải biết nhiều, nó mà văn tự phải thâm nữa, thành ra khó. Hầu hết ngày xưa cũng là tự biết, những người đi tu ấy, là những người ít học, chứ người mà có học thì ra đi ra làm quan. Hai điều khó trên nên môn học Duy Thức ngày xưa bị bạc tâm, thì ra nó không còn lưu truyền nữa. Người ta học, người ta đi tu ấy, thì người ta không muốn Duy Thức, người ta muốn tu cái nghề kinh nào nó dễ hơn, phần nhiều tránh chỗ khó tìm lấy dễ đó. Đại viên này đã ôm ấp chí lợi tha từ lâu, lợi tha tức là lợi cho người, nên đối với việc khó khăn này đã nhiều lần lưu ý. Nền tảng đầu tiên của Duy Thức học là quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luật và quyển Duy Thức Tam Tập Tụng, tức là quyển đầu tiên Bá Pháp Minh Môn, tức là nói về 100 pháp thì mình học rồi á. Xong nếu theo những bản chú giải về đời Đường thì rất khó khăn, người sơ học không dễ gì nhập được. Còn những bản Duy Thức thuộc về đời Minh chú giải lại sợ ngụy truyền tức là truyền sai hoặc là chế ra. Bởi thế nên tôi căn cứ theo bản chú giải ngày xưa đời Đường, rồi cải tạo văn thể những chỗ nghĩa lý thâm thúy khó hiểu thì tôi làm cho rõ ràng dễ hiểu, còn những chỗ phiền phức thì tôi thanh giảng cho gọn gàng. Vì thế nên tôi đặt tên quyển sách này là Duy Thức Dị Giảng. Duy Thức dễ gọn, dị là dễ chứ phải dị là khác, giống như trước mình học cái chữ này nó khác, giảng ra mà nó dễ. Bởi dễ nên người đọc dễ hiểu và có thể đọc lâu, vì gọn nên người đọc dễ học, dễ theo và có thể đọc nhiều. Nay tôi giảng 30 bài tụng Duy Thức này là muốn cho người học dễ hiểu và dễ theo, dễ tiến đến việc đọc nhiều đọc lâu về môn Duy Thức học vậy. Đường Đại Viên, tức là bây giờ ngày Đường Đại Viên ý ngài nói là cái Duy Thức thì nó khó hơn, nó khó vì nó là thuộc về pháp tánh, anh xin lỗi, nó về pháp tướng. Chứ pháp tánh thì dễ lắm, pháp tánh thì ai cũng có tánh thì dễ nhập được, nhưng mà pháp tướng là mình phải học. Mà người mà không có văn hóa, hoặc là không có văn chương không có nhiều, hoặc là không có hiểu nghĩa thì càng đọc càng mờ mịt đi. Mà thành ra nhiều phần nhiều người đời nữa, người ta che lánh nặng tìm nhẹ, thì ra người ta đi người ta học mấy cái gì dễ, hoặc người ta niệm Phật, hoặc người ta làm gì cho nó dễ thôi, còn không có muốn học những cái Duy Thức này. Nhưng mà thành ra bây giờ ngày Đường Đại Viên mới cố mà đi gom những cái luận giải của các ngày xưa, nhất là các sách về đời Đường, rồi giải lại cho nó dễ hiểu. thì gồm tất cả 7 bài. Bây giờ mình cố có thể vẫn là mình học nhanh thì học được 2 bài. Bài thứ nhất, Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giải, mình nói rồi nhá. Ngài Bồ Tát Thiên Thân Tạo Luật, tức là tác giả, Ngài Huyền Trang dịch ra chữ Hán, mình biết rồi. Ông Đường Đại Viên giải dễ gọi, tức là phần trên mình mới nói rồi. Sa Môn Thiện Hoa dịch ra chữ Việt, mình cũng mới giải thích rồi. Giải Đề Mục, tức là cái tên của nó. Duy Thức, thức là phân biệt, có hai phần, sở phân biệt, bị biết gọi là cảnh, hoặc gọi là sự vật, tức là núi sông ruộng vườn, vân vân. Năng phân biệt, cái biết gọi là thức, tức là các tác dụng phân biệt hay nhận biết các cảnh vật. Tức là nói chung thức, duy thức. À, thì một chút xíu mình sẽ nói thêm nhiều hơn, nhưng mà ở trong này ông Đường Đại Viên ông mới giảng ra duy thức á, tức là bây giờ mình có hai phần, cái sở phân biệt tức là cái mà cảnh vật ở ngoài, tức là cái tha, cái năng phân biệt tức là cái ngã, tức là cái của mình. Ở trong này thì nói tại vì sở phân biệt, năng phân biệt, bị biết, cái biết thì mình hơi khó hiểu, thì gọi là cảnh, gọi là thức, mình hơi khó, nhưng mà thật ra nó chẳng có gì hết. Cái thức tức là gì? Phải có mình và phải có cảnh, tức là phải có ngã và phải có tha thì nó mới thành cái thức được, nó cái thức nó mới nổi lên được, chứ nó không có thì nó không có. Bây giờ cũng có cảnh vật, có núi sông, có vạn pháp, nhưng mà bây giờ không có mình thì cái cảnh vật nó vẫn nằm đó, nó chẳng gì, hoặc nó đổi tự nó đổi thôi. Còn nếu mà có ngã mà không có cảnh thì lúc đó mình mới khởi ra những cái ý, sau mình nói nó không có cảnh ngoài nhưng mà cái thức nó hiện ra, tức là tự trong cái ý thức mình nó nổi ra. Chút xíu mình ở dưới này thầy sẽ giảng rất là hay về phần đó, tức là mình ngồi mình gọi là vọng tưởng, tại sao Đức Phật gọi là vọng tưởng nó khởi lên là vậy. Các cảnh vật có hình tướng, thức thì không hình tướng, người đều nói hai vật này, vật vật chất tinh thần riêng khác. Thật ra năng phân biệt, biết và sở phân biệt, bị biết cũng đều là thức, ngoài thức ra không có vật gì khác, bởi thế thì gọi là duy thức. Cái này mình phải bắt buộc phải đồng ý phải không? Bởi vì theo Đức Phật nói thì đúng ra thì trong kinh Phật Đức Phật không có giảng về duy thức nhiều, bởi vì Đức Phật giảng là giảng cho các ngài tu, mà cái thời gian đầu của ngài giảng là giảng về pháp môn của dành cho các vật bậc mà tu xuất gia, tức là mình giảng theo tứ đế, giảng theo tứ đế tức là các ngài phải khổ tập diệt đạo, các ngài tu thì ngài có chứng có đắc tu hoặc lên các tầng trời khác hoặc trở lại hoặc là đi luôn, giống như là đắc la hán vậy thôi, nhưng mà phải xuất gia. Còn bây giờ cái này là cái hôm trước mình nói, tức là duy thức tức là về psychology, tức là về tâm lý học, học về cái psyche, ngày xưa người ta gọi psyche, psyche, chứ người ta không nói là tâm linh. Bởi vì nói tâm linh ấy, thì mình còn có ma, có quỷ nhập, các vị Bồ Tát, thiên thần hoặc là các hộ pháp, các đấng khác hoặc các giới khác. Nhưng mà thức á, tức là cái mà hôm trước mình học rồi, tức là nó tự trong đầu mình nó nổi lên, mình gọi thường là vọng tưởng. Người đời đều nói hai vật này riêng khác, thật ra năng phân biệt cũng đều là thức, ngoài thức không có vật gì khác. Tức là cái mà nó có thật ở ngoài, mình thấy được hoặc mình không thấy, mình nhắm mắt nó vẫn có. Tức là ví dụ bây giờ cái tường, cái nhà, cái bóng đèn hoặc cái quạt nó quay, thì bây giờ nó xin lỗi, bây giờ mình nhắm mắt lại hoặc mình không có ở đây, mình đi chỗ khác chơi thì nó vẫn có ở đây. Nhưng mà có những cái nó không có mà mình tưởng ra được thì nó cũng là thức, từ cái ý thức nó khởi ra. Thôi bây giờ mình giải về tránh về cái tên trước, nếu bây giờ mình nói hết thì hồi nó không đủ giờ. Tam thập, người đời bị chấp tất cả sự vật là thật có nên không tin lý duy thức. Nay môn học này giải thích cho người biết tất cả sự vật chỉ có thức biến hiện, không phải thật có nên gọi là duy thức học. Duy thức học, quý Phật tử để ý, bởi vì cái này á, một hồi quý Phật tử nếu muốn nghiên cứu thêm á, tôi có copy sang một mớ MP3 này. Phải có MP3 hoặc là mấy computer, bởi vì trong này tất cả vô nó cũng hơn 50 mấy tiếng đồng hồ rồi. Mà nếu mình sang đường dĩa một sang nổi, thì trong này có thầy Như Điển. Thầy Như Điển giảng về duy thức tam thập tục có 8 bài, và Pháp Sư Giác Đức giảng về duy thức học 18 bài đó, là những cái chánh ở trong đó. Còn những cái khác như ví dụ như là Sư Bà Hải Chiều Âm giảng kinh Lăng Nghiêm, Sư Cô Như Thủy giảng kinh Duy Âm, Duy Mơ Cận 25 cuộn băng nữa, thì tất cả những cái này mình phụ thêm mà thôi. Quý Phật tử sẽ đọc cái này thì quý Phật tử sẽ thấy là ý các thầy giảng rất là hay như vậy, để cho mình hiểu thêm. Thì ví dụ như thầy Giác Đức á, thì nói rõ như vậy, thường thường mình phải phân biệt, thường thường mình hay lầm là cái duy tâm duy thức mình cho là giống nhau, nó không phải. Thì ý của thầy Giác Đức á, tức là cái duy tâm duy vật duy thức là ba cái khác nhau. Duy thức là của đạo Phật, duy tâm là của các tôn giáo hữu thần, duy vật là của những người vô thần, tức là của những người mà duy vật, tức là những người không tin có thần linh, không tin có những cái, không tin có tâm mình nữa, không tin có những cái gì trong ngoài. Thấy mình chết là hết, chỉ hoàn toàn là vật chất, mình gọi là duy vật. Duy tâm á, tức là mình nói là cái tâm của mình thôi là có thật, cái tâm mình là có thật. Mình quý Phật tử để ý không, trước mình nói là gì, tâm nó không có thật. Thật ra đạo Phật nó hơi kỳ cục, cái người ngoại quốc á, hoặc là những người mà Âu Mỹ nó, lúc mà người ta học đạo Phật người ta không hiểu được. Người ta nếu mà anh không phải là duy tâm thì anh chỉ là duy vật, có vậy thôi. Giống thầy Giác Đức thầy giảng trong đó cũng vậy, Rồi ông Rockefeller ông hỏi trước mày, ông có phải là người duy vật không? Không. Thế ông có phải là người duy tâm không? Không. Bảo tại sao ông như vậy được? Thì ông không hiểu được. Thì ông thầy giác đức mới hỏi, mới nói như vậy. Giống như bây giờ ông lấy ví dụ, ông nói lại, bây giờ ông hỏi tôi, thế ông có thích uống rượu không? Bảo tôi không. Ông không uống rượu. Thế thì ông không thích uống rượu phải không? Không. Tức là sao lại kỳ vậy? Ông không uống rượu thì tức là ông phải không uống rượu. Còn ông có uống rượu thì ông là có uống rượu. Tại sao lại là không có được? Bởi vì thì ông thầy giác đức trả lời, bởi vì tôi có biết rượu là gì đâu. Tôi không từng thấy rượu là gì, tôi không biết rượu là gì nữa, sao mà tôi uống được? Đó, ví dụ vậy. Thì cứ thử thấy cái duy tâm, cái duy vật cũng vậy. Thường thường ở đời người ta phân biệt ra, thế mà anh là duy vật thì là duy vật, mà không hãy không phải duy vật thì anh phải, nhưng phải duy tâm thôi. Đó, nhưng mà người ta không biết được cái thức. Còn cái này là Phật giáo, tức là duy thức. Thì ở trong này nói như vậy, tất cả sự vật chỉ có thức biến hiện, không phải thật có, gọi là duy thức học. Tam thập tục tức là 30 bài kệ, phải không? Theo lệ thường trong kinh Phật, mỗi bài là 14 câu, nên dùng 30 bài tục để giải thích nghĩa mầu nhiệm của duy thức. Cho nên quyển luận này gọi là duy thức tam thập tục. Hồi nãy mình nói rồi ha, 30 bài kệ tức là mỗi bài 4 câu, kệ tức là thơ, thơ mà thơ trong đạo thì gọi là kệ. Ví dụ như nói là kệ, nói Phật mới nói kệ rằng hai chấm thì đúng là câu thơ hơn. Tức là mình nói là gatha. Gatha thì khác, không phải là chỉ Phật mới nói kệ không, mà các tổ cũng nói. Ví dụ như trước khi đi ta để lại câu kệ rằng, cứ phải từ nhớ nó nói như vậy. Hoặc là đọc trong Pháp Bảo Đàm này, nói được tổ nói bây giờ hãy nghe ta nói kệ đó, nghe ta nói kệ đó. Hoặc là ví dụ những sách cứ từ nói trưởng lão ni kệ rồi, tức là những terigatha, tức là những bài thơ mà của các bà ni ngày xưa thời Đức Phật gọi vậy. Thì giác kệ tức là câu thơ. Thơ thường thường trong Phật thì là 4 câu, 4 câu tức là 4 dòng. Mà 4 dòng thì mới có cái danh từ với Phật tử nói là tứ cú kệ. Tứ cú kệ tức là 4 câu kệ. Dị giải, dị tức là dễ. Nguyên văn bổ luận này có 30 bài tụng do ngài Bồ Tát Thiên Thân tạo ra, văn tự đã khó mà nghĩa lý lại thâm, người đọc rất khó hiểu. Nay tôi giải thích bổ luận này dùng những lời lẽ gọn gàng dễ hiểu nên gọi là dị giải, dễ hiểu ha. Chánh văn, bây giờ tức là trong duy thức tam thập tụng này chỉ có 1 câu đầu tiên, xong rồi tới là 30 bài kệ, mỗi bài kệ có 4 câu. Hồi nãy mình nói rồi phải không? Tức là 25 bài kệ đầu á là thuộc duy thức cảnh, rồi 5 bài kệ sau cùng á là duy thức hành và duy thức vị. Hành, duy thức hành hoặc duy thức quả nó cũng giống vậy. Thì duy thức hành đó là 4 bài kệ, từ bài 26 tới bài thứ 29, và bài duy thức quả tức là 1 bài sau cùng. Thì họ lại chia thêm ra là 25 bài duy thức cảnh ở lúc đầu á, chia ra theo như thầy Thiện Hoa ở đây á thì là 24 bài đầu á là duy thức tướng, 1 bài thứ 25 á là duy thức tánh. Còn theo như sách vở bây giờ mà quý Phật tử mà nghiên cứu mà học về duy thức á thì là 19 bài đầu á là duy thức tánh, 6 bài kế á, tức là từ bài thứ 10 thứ 2 thứ thứ 20 cho tới 25 á là duy thức tánh. Thì khi nào mình học tới những cái bài đó mình sẽ thấy rất là đơn giản, nhưng mà bây giờ mình hiểu đại khái vậy để mình hiểu tại sao lại có 30 bài. Mà các ngài đã nói là những cái bài đầu là những bài quan trọng nhất, bởi vì nó giải thích cho mình. Giống như trước mình nói, thế mà mình đau vô tử thì mình đi kiếm thuốc đau vô tử, đi nghiên cứu hỏi những người đau vô tử triệu chứng thế nào, thuốc tác dụng ra sao, chứ ít người ai mà đi hỏi khi nào tôi hết đau vô tử thì tôi như thế nào, phải không? Giống như nói niết bàn vậy, trong khi Phật ít nói niết bàn, những chuyện niết bàn vô ngã Đức Phật rất ít nói. Đức Phật hỏi dạy tu làm sao, tu như thế nào, phải làm cái gì, phải làm như thế nào, gặp cái gì là sai, gặp cái gì là đúng, gặp cái gì thì nên, gặp cái gì bỏ, thì Đức Phật nói. Chứ còn nói niết bàn nói gì, Đức Phật nói rất là ít. Thì đây cũng vậy. Chánh văn, nếu chỉ có thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có ngã và pháp? Lược giải, người đời chấp tất cả sự vật như cỏ sông, núi sông, cỏ cây vân vân đều thật có, nay lại nghe nói các cảnh vật ấy đều do thức biến hiện, chỉ là giả tưởng chứ không phải thật có, thì họ quyết định không tin. Bởi thế nên luật chủ đề xướng duy thức học, đặt ra lời vấn đáp để giải thích các điều nghi ngờ đó. Cái này dễ hiểu không? Tại vì thường thường ở ngoài mình nói đều cái ngã là thật, cái ngã thật chứ mình học nhiều rồi mình biết. Tức là ví dụ mình nói nếu bây giờ không thật, bây giờ tôi quánh thử ông được không? Hoặc người ngoài mà lấu cá xíu thì nói bây giờ ông đưa tiền cho tôi xài được không? Được không? Bây giờ ông nói không phải, ông có thật thôi, bây giờ ông bao nhiêu tiền bạc ông đưa tôi hết coi, tiền có thật không biết. Ví dụ nói vậy, nhưng mà nói cái đó là nói chuyện tào lao từng bệnh bạ thôi. Chứ còn mình nói thật ra, ngay tiền bạc nó cũng là giả thôi. Mà tại mình không thấy, bởi vì thấy, mà hồi mình sẽ thấy trong đó nói. thì họ quyết định không tin, bởi thấy nhân luật luận chủ mới để xướng duy thức học để giải thích các điều nghi ngờ như vậy. Có người hỏi, nếu chỉ có thức mà thôi thì tại làm sao người thế gian và trong Phật giáo đều có nói ngã pháp? À, cái này hay hơn nữa, bởi vì người thế gian ở mình nói bây giờ mấy người không tu đi, mấy người tham tiền ta nói thì đã đành rồi, nhưng mà bây giờ mấy người tu này, mấy người tại gia xuất gia như vậy nữa mà người ta lại cũng còn tin là có ngã có pháp. Không có ngã có pháp tại sao mà mình tụng kinh, tại sao mà mình đi chùa, tại sao mà mình tu cái này kia, tại sao mình cạo đầu, tại sao mình đủ thứ hết ăn chay. Nếu lý duy thức đúng thì lời người thế gian và Phật giáo, tức là của đạo Phật đó, nói sai. Còn nếu thế gian và Phật giáo nói đúng thì lý duy thức phải sai. Hai thuyết rất mâu thuẫn nhau, vậy bên nào nói đúng lý? Kiểu nãy mình nói giống như thầy Đức Đức nói phải không? Câu hỏi này rất khó, nếu không phải bậc Bồ Tát trí huệ vô biên thì không dễ gì trả lời được. Thứ nhất, ngã pháp nghĩa là gì? Ngã là chủ tế, tự chủ có quyền sắp đặt, như người đời chấp thân này là ta, có quyền tự chủ tự tài và sai khiến các sắp đặt các biệt như thế gọi là ngã, thì nó cũng là cái ảo tưởng thôi, ảo giác. Nhưng mà để mình hồi mình sẽ thấy pháp là khuôn phép và giữ gìn, tức là cái ý khác nha, nghĩa là tự nó giữ gìn bản chất của nó, làm cho người xem đến thì biết là vật gì, nhậm chỉ tự tánh quỹ sanh vật giải, như cái bàn trước mặt đây, tự nó giữ gìn bản chất cứng nhắc, hình dáng dài rộng hoặc cao thấp và có công năng chứa vật, một khi người xem biết đến thì biết là cái bàn, như thế gọi là pháp. Thì cái này mình nghe đọc thì hơi khó hiểu ạ, nhưng mà thật ra nó không có gì, tức là ngã vẫn là cái năng, tức là cái mình, và pháp tức là sở, tức là tất cả những cái gì khác ra thôi. Nhưng mà đây họ giải thích một cách hơi khó hiểu hơn chút xíu, tức là khuôn phép giữ gìn, tức là tự nó giữ gìn bản chất của nó, tức là tự nó có đó. Nhưng mà nếu mà mình tin thẳng như vậy thì mình sẽ không thấy được cái duyên, không thấy được cái duyên hợp. Người thế gian chấp ngã như chấp thân mạng loài hữu tình, đều có quyền tự chủ tự tài và sai khiến sắp xếp mọi việc. Tức là mình là quyết định mình, phải không? Mình ăn thì mình no, mình làm nhiều thì mình có tiền nhiều cả, ví dụ vậy. Mà đụng chạm tới mình thì mình kẹp, thì mình tự ái, ví dụ vậy. Người thế gian chấp pháp không ngoài ba điểm: thứ nhất là thật, bản chất; thứ hai là đức, hình dáng; thứ ba là năng, công dụng. Như họ chấp nhà cửa, cỏ cây, vân vân là thật, có, tức là thật, hình dáng tốt hay xấu, vân vân, và công dụng của nó, mỗi món đều là một pháp. Cái này dễ hiểu, tức là thật, cái này nói ra thì nó đi vô sâu thì do mình hơi dối một chút xíu thôi. Tức là cái gì thì nó cũng có cái bản chất, cũng có cái hình dáng và có cái công dụng của nó. Tức là cái bản, cái thể này với cái dụng, phải không? Thực sự mình hồi trước vậy, mà bây giờ nói khác đi chút xíu thôi. Tức là cái thật là bản chất, cái đức và cái năng, thì danh từ nó khác thế thôi, nhưng mà thật nó cũng khác gì. Ví dụ vậy, trong Phật giáo nói ngã như nói Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mỗi tên đều hàm ẩn ý nghĩa ta đã chứng, ta được tự chủ, chứng về chúng, ta được tự chủ và tự tại. Tức là ví dụ như trong, tôi có người thường thì ta nói nhà cửa cỏ cây là có thật, tôi nghĩ bây giờ cái người đi tu hoặc những người trong Phật giáo thì nói ví dụ như là bây giờ mình tu thì mình chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là kiến đạo, Tu Đà Hàm, rồi Tu A Na Hàm, rồi cuối cùng A La Hán này, thì mình nghĩ là những cái đó chứng được thật, bốn quả mà, nên mình nghĩ là như vậy, nghĩ phải có chứng. Hoặc ví dụ như mình nói mình phải tụng kinh, mình đầu tiên phải thế này, mình phải thế kia, mình tụng kinh nhiều thì được cái gì, tụng nhiều thì mình lên, ví dụ như là mình lên vãng sanh cực lạc thì mình lên thượng phẩm nhà đó, còn ví dụ người mà tu ít thì tôi hạ phẩm thôi. Trong Phật giáo nói pháp, bây giờ nói cái đó là nói ngã, nói là chứng thôi. Chứ còn trong Phật giáo nói pháp như nói năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, những cái này hồi trước mình học hết rồi, mỗi pháp đều tự giữ gìn bản chất tự tánh và hình dáng của nó, khi người xem đến có thể biết đó là vật gì. Thành ra bởi vì mình chấp pháp, chấp ngã như vậy, thành ra mình mới phân biệt. Tức là ví dụ giờ mình nói, người ta nói bây giờ tôi thấy đạo, tôi chứng như vậy, nhưng mà bây giờ tôi không ăn chay hoặc tôi không xuất gia, thế mà tôi không xuất gia thì nó không dứt khoát là không chứng A La Hán được. Ông muốn chứng A La Hán thì ông phải xuất gia, ông không xuất gia thì ông 7 ngày chết, ví dụ vậy. Vì trong kinh nói vậy mà, thành ra mình chấp vào cái pháp đó, mình chấp tin tưởng là như vậy. Mỗi pháp đều giữ gìn bản tánh và hình dáng của nó, khi xem biết đến có thể nói là vật gì nữa. Thế cho ví dụ như ông thành mà ông cạo đầu, ông xuất gia ông đi tu thì ông thành La Hán được. Ni cô xuất gia không bao giờ thành La Hán, trong kinh thì nói như vậy, nhưng mà thật sự là không được, là đàn bà là phải trở lại thành đàn ông đi tu mới trở thành La Hán được. Chứ bây giờ đi tu không có, thành ra ví dụ như bên Thái Lan bây giờ đàn bà không được đi tu, thì cái đó là trong kinh nói. Còn bây giờ mình chế ra là quyền của mình. Trong Phật giáo nói pháp thì, nhưng chúng ta phải biết chú ý điểm này, trong Phật giáo nói ngã không đồng với người thế gian chấp ngã, như kinh Kim Cang nói gọi Tu Đà Hoàn mà không có Tu Đà Hoàn, thế mới gọi là Tu Đà Hoàn vân vân. Xem đoạn kinh này để chứng minh thì chúng ta thấy trong kinh tuy nói ngã xong chỉ có giả danh mà thôi, không phải như thế gian chấp có thật ngã. Tức là cái ở trong ở ngoài đời á, người ta cũng chấp ngã, chấp pháp, nhưng mà chấp hoàn toàn là vô minh. Còn ở trong đạo á, thì tức là ví dụ những người mà tu, hoặc là những người tu như vậy thì người ta biết, người ta hiểu, người ta vẫn còn chấp chứ không phải không. Bởi vì nếu không chấp thì họ thành Phật rồi, vẫn còn chấp, nhưng mà chấp nó khác chút xíu. Đem đoạn kinh này chứng minh, ví dụ như trong đó thì ngài nói như vậy: đáp nguyên văn chữ Hán, bây giờ là bốn câu kế này, ba câu đầu xin lỗi, bởi vì thường thường bốn câu thì mới thành ra một bài kệ, ba câu. Do giả thuyết ngã pháp hữu trùng trùng tướng chuyển, bị y thức sở biến, y thức sở biến, dịch nghĩa luận chủ nói ba câu tụng để trả lời rằng thế gian và thánh giáo đều giảng nói có ngã pháp, bởi vì các tướng ngã pháp kia đều do thức sanh ra vậy. Hữu trùng trùng tướng chuyển, tức là tất cả những cái trùng, tức là những cái trùng tướng đó mà nó chuyển, nó thay đổi như vậy, nó sanh ra, tái sanh ra như vậy, đều do từ đâu? Do cái ý thức, theo cái thức mà nó biến ra. Từ cái thức ra thì ra mới nói được vạn pháp duy thức như vậy. Nói vạn pháp duy thức thì tại sao? Đại ý ba câu tụng này nói do thế gian và thánh giáo đều giảng nói có ngã pháp, rồi từ trên thức của người nghe tự biến ra hình tướng của các pháp. Nói về tướng ngã pháp của thế gian, câu này dài rất hay. Như có người đang ngồi yên trong nhà tối, bỗng nghe người nói ở góc nhà kia có con quỷ. Lúc bấy giờ trên thức của họ liền biến ra con quỷ, tóc tai sù sù, hình tướng rất ghê sợ, muốn trục bắt người. Thật ra không có quỷ, nhưng trên thức người nghe lại biến ra quỷ. Đây là tướng ngã của thế gian, do thức biến vậy. Có người trong nhà nghe nói tuyết rơi ngoài sân, lúc bấy giờ trên thức họ tự biến ra hình tướng tuyết bay trắng xóa. Thật ra không có tuyết, nhưng trên thức của người nghe lại biến ra có hình tướng của tuyết. Đây là tướng pháp của thế gian, do thức biến ra vậy. Dễ hiểu mà rất là hay phải không? Giống như thầy Giác Đức có lấy cái ví dụ rất là cụ thể như vậy. Quý Phật tử thấy cái thức của mình á, là ăn thua cái huân tập của mình. Tức là hồi trước mình nói rồi, tức là cái tập khí phải không? Trùng tử tập khí. Tập khí tức là mình quen đi rồi. Thầy Giác Quý Phật tử thấy, ví dụ bây giờ ở trong đạo Phật mình nói các hộ pháp hiện thần, các ngài Bồ Tát, các ngài bay trên trời, hoặc những vị ở trên không trung hiện ra, thì các ngài vẫn hiện ra giống như hình vẽ vậy. Hoặc ví dụ như mình ở ngoài đời mình nói các cô tiên phải không, tiên nữ trên cung hằng cái gì nó múa, thì các ngài, các cô ấy cũng áo cũng tha thướt, cũng giống như là mỹ cung phi mỹ nữ vậy thôi, nhưng mà múa. Còn khi mà trong cái Âu Châu đó, Âu Mỹ đó, mà người ta nói thiên thần một cái, thì quý vị thấy sao? Họ cũng bay phải không, nhưng mà họ thêm cái cánh, phải có cái cánh. Bởi vì đối với cái người Âu Mỹ á, mà muốn bay là phải có cánh, không có cánh không bay được, hiểu không? Cái, nó ăn ở trong óc của họ rồi. Thì ra thiên thần nó là phải có cánh. Thiên thần nhỏ thì cánh nhỏ, cherubim thiên thần nhỏ. Còn angel đó, angel đó mà thiên thần lớn á, archangel thì cánh nó còn bự dữ nữa, bay nhiều phải không? Chứ mà từng vẫn thấy mấy cái hình đó, hát mà thiên thần là phải có cánh. Các ngài cũng tha thước, cũng mặc vậy, cũng bay, nhưng mà phải có cánh. Đối với họ, người Âu Mỹ là họ như vậy. Còn đối với những người Á Đông mình thì mình biết rồi, tiên nó tức là họ tự họ bay lên vậy thôi, cái thức họ biến hiện, họ tự họ bay lên, họ bổng lên đường như vậy, họ không cần cánh. Thế cũng là từ thấy cũng bao giờ Việt Nam hoặc là tàu mình vẽ mấy cô tiên hay mấy ông tiên mà bay đồng vân hay là gì mà có cánh không? Không có, không bao giờ thấy có cánh ấy. Thì ở đây cũng vậy, cái thức nó biến hiện ra, tức là người ta phải thấy, người ta hiểu vậy. Cũng giống như người ta nói ở trong này, ví dụ nói tuyết rơi ngoài sân, tức là cái này ông thành ở bên tàu, thì những người đó người ta phải có ý tưởng về cái tuyết rồi. Chứ ví dụ tôi nói xin lỗi, một người Việt Nam chẳng hạn, người ta ở nhà quê thôi, hoặc người ta ở thành nữa, mà chưa bao giờ người ta thấy tuyết, chưa bao giờ người ta nghe nói tuyết. Bây giờ có nói tuyết từ người sân, người ta cũng chẳng tưởng tượng được cái gì, thấy không? Xem phim mà họ may người ta thấy cảnh tuyết, lúc đó người ta mới tưởng tượng cho được, bởi vì nó từ cái tâm nó hiện ra. Thì ra ví dụ bây giờ mình nói, lấy ví dụ khác nữa, để ví dụ như bây giờ mình ngồi mình nói cái này vọng tưởng thôi chứ không có gì hết, tức bởi vì nó hoàn toàn là vọng tưởng, cái thức hiện ra nó là vọng tưởng, tức là tất cả nó pháp như vậy. Ví dụ bây giờ quý Phật tử ngồi, mình nghe nói gì đó, mình nghe nói chuyện gì, cái tự nhiên mình chưa thấy, mình đã nghe tới rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị nói ở bên gì đó, bên Liban nó nổ, hay ví dụ bây giờ mình nói bên gì đó, Jordan nó nổ bao nhiêu người chết. Nếu mà mình có TV mở ra mình coi thì thấy hình ảnh, bây giờ mình không có mà chết bao nhiêu người, nổ thế nào. Lúc đó là mình cứ có cái cảm giác, nếu mà mình thấy nổ rồi hoặc thấy cảnh rồi thì mình tưởng tượng như vậy được. Còn nhiều người ta không tưởng tượng như vậy được, người ta không hiểu như nào. Hoặc giống như mình nói sóng thần, mình nói cái gì vậy người ta cũng tưởng tượng được. Hoặc mình nghĩ những chuyện khác ra thì ăn thua cái thức của mình, do thức biến ra thôi. Nói về tướng ngã pháp trong thánh giáo, như có người nghe trong kinh nói Phật có 32 tướng, rồi từ trên thức của họ tự biến ra tướng Phật tốt đẹp lạ thường. Đây là tướng ngã trong thánh giáo, do thức biến ra. Thành ra quý vị từng thấy tại sao mà Đức Phật, tượng Phật ở Việt Nam cái ông Phật nó thấy nó khác, mà qua bên tàu cái Phật nó thấy nó khác, bên Thái Lan tượng Phật nó khác, bởi vì từ trong cái thức của họ nó chế ra cái ông Phật phải như vậy. hoặc là ông Phật phải như vậy mới làm Phật của họ, chứ không họ không chấp nhận được. Thì giống như mình mới nói trước thì giống như thiên thần vậy, thiên thần đối với ông ấy phải có cánh, thì ông Phật cũng vậy, ông Phật đối với người tàu gì thì ông Phật phải mập mà đẹp, tướng độ tay dài thôi, bởi vì cái tướng học của họ là cái tướng tay dài như vậy. Chứ trong 32 tướng tốt của Đức Phật đâu có tướng nào lỗ tay dài đâu quý vị, phải không? 32 tướng tốt của Phật không có, nhưng mà tại sao qua bên tàu tự nhiên nó dài ra, lỗ tay nó dài xuống. Rồi 32 tướng tốt thì Đức Phật bàn chân bàn tay ngón chân nó có màng, mình tưởng tượng nó khó lắm. Thân hình Đức Phật thì vuông giống như cây bà vậy, ngang rộng như vậy. Ví dụ vậy là trong 32 tướng tốt của Đức Phật mình không tưởng tượng như được, mà trong khi mình khi mà người qua bên tàu thì nó vẽ cái tượng Phật thì giống như những người mà đẹp của họ vậy. Tức là rồi từ trên thức của họ tự biến ra tướng Phật tốt đẹp là thường đây tướng ngã, hoặc nghe nói cõi Phật có bảy máu bón máu cho trang nghiêm, rồi từ trên thức của họ biến ra cảnh tịch độ, đây là tướng pháp thánh giáo của thức biến hiện. Tức là mình ngồi mình tưởng tượng thôi, ví dụ mình nói trên đó có lưu ly sa cử mã não thì mình cứ nghĩ mã não cứ giống như cái cục tròn tròn mình đọc đeo như vậy thôi, hoặc là kim cương tức là ôi nó lóng nhỏ nhỏ lóng lánh như vậy, chứ mình không nghĩ bây giờ người ta đưa cho mình một cục kim cương mà thô lấy mỏ lên mình nhìn, nói xin lỗi mình nhìn mình đâu biết nó là cục kim cương, mình thấy mình chắc mình cũng vứt đi đâu đó. Mình không hiểu vậy. Ngoại nhân đã nghe luận chủ nói các tướng ngã pháp đều do thức biến hiện, thế tất nhiên họ phải nghĩ rằng hình tướng của thức thế nào và có bao nhiêu chủng loại. Vì đoán tâm lý của loại ngoại nhân nên luận chủ nói tiếp ba câu tụng để trả lời rằng đó tức là mình nói thức, thì khi người thường bây giờ như mình nghe nói thức thì mình hiểu thức nó là cái gì. Nguyên văn chữ Hán: thử năng biến duy tam vị dị thục tương lương cập liễu biệt thành thức. Nghĩa tức là thức năng này, thức năng biến này có ba loại, chứ mình nói rồi ba cái năng biến rồi. Dị thục thức, thức thứ 8, tư lương thức, thức thứ 7 và liễu biệt cảnh thức, thức thứ 6. Chứ mình học rồi nhé, khỏi nói. Lược giải, đoạn trên nói do thức biến ra các tướng ngã pháp đã có cảnh sở biến, tức là bị biến, sở biến. Sở biến tức là cái cảnh mà mình gọi là khách quan. Tất nhiên phải có thức năng biến, tức là chủ quan. Đoạn này nói về thức năng biến, có ba loại, tức là nói về chủ quan. Thứ nhất là dị thục thức, tức là thức thứ 8. Thứ hai là tư lương thức, tức là thức thứ 7. Thứ ba là liễu biệt cảnh thức, tức là 6 thức trước, từ nhãn thức cho đến thức ý thức. Ba loại thức năng biến này nếu phân tích ra thì có 8 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, ý thức, mà na thức và lại ra thức. Cái này đâu thì khó hiểu phải không? Bây giờ nói dị thục. Bây giờ qua bài thứ 2, chương 8. Chánh văn hỏi: trên đã lược nói cái tên nhưng chưa rõ cái tướng của thức năng biến, vậy cái tướng của thức năng biến thứ nhất thế nào? Nó tức là thằng biến có ba cái. Nguyên văn chữ Hán: tụng viết sơ a lại gia thức dịch phục nhất thế chủng. Dịch nghĩa: luận chủ nói tụng 10 câu để trả lời rằng thức năng biến thứ nhất tên là a lại gia, cũng gọi là dị thục thức hay nhất thế chủng thức. Dị thục thức mình học rồi, a lại gia thức mình cũng học rồi, nhất thế chủng thức mình cũng học rồi, bài trước nó luận a là na thức đó, nhưng mà mình chỉ nhắc là thôi. A lại gia tức là tàng, tức là kho chứa. Dị thục thức tức là khi mà nó chín thì nó khác, mà hồi mình sẽ đọc học lớn là nó có ba loại. Và nhất thế chủng thức, nhất thế tức là sa qua, tức là tất cả các hạt, tất cả cái giống chủng á, tức là cái giống, tất cả cái giống là nó nằm trong đó. Lược giải: thức năng biến thứ nhất có ba tướng. Thứ nhất là tự tướng, tức là thể, tiếng Phạn gọi là a lại gia, tàu dịch là tàng, tức là cái nghĩa thứ nhất của a lại gia vậy, sơ a lại gia thức. Chữ tàng có ba nghĩa: năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Cái này dễ, mình học rồi chưa? Thức này, thứ nhất năng tàng, tức là thức này có công năng chứa tất cả chủng tử hạt giống của các pháp thiện ác, cũng như cái kho có công năng chứa lúa. Sở tàng, thức này có chỗ để chứa chủng tử của các pháp, cũng như cái kho là chỗ để chứa lúa. Thì quý vị xem cái gì có kho công năng chứa lúa, cái kho để chỗ để chứa lúa, tức là nói dễ hiểu hơn, năng tàng đó tức là những cái chủng tử gọi là của cá nhân của mình, tức là mình làm ác, mình làm bệnh, mình làm thiện, mình làm lành, mình làm phước, mình bố thí, hoặc tất cả gì tức là chủng tử của mình, tức là cái năng tàng nó sẽ rơi vào đó. Sở tàng tức là của những người khác, tất cả những chúng sanh như vậy, thế giới vạn pháp nó cũng rơi vào đó. Thế giới tự thấy cái thức á, cái thức á, cái a lại ra thức, cái tàng thức á, nó khó hiểu điểm đó, nhưng mà thật ra nó dễ hiểu không có gì hết. Bởi vì nếu mà mình thường thường mình cứ nghĩ 8 thức tức là 6 thức đầu là của mình phải không, chứ đâu phải của người ta. Mắt tay mũi lưỡi thân ý là của mình hết, nhất là ý mình còn ngãi chấp tàng, mình còn giấu trong đó được, mình nghĩ là không có ai biết thấy được mình hết. Cái thức thứ 7 là ta, là khi nào mình sống thì nó có, khi nào mình chết nó mất rồi không nói. Nhưng mà cái tàng thức á, mình cũng nghĩ nó là của mình nữa, tức là cái tàng thức nó nằm chỗ nào giấu đâu, vì tàng thức nó không phải của riêng mình. Thành ra đây mới có năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Ngã ái chấp tàng thức này thường bị thức thứ 7 ái chấp làm ngã, nó như người giữ kho giữ gìn cho chẳng lúa mất, tức là chấp tàng. Tức là sao? Tức là nó phải có từ nó mà sanh ra cái thức thứ bảy. Nếu mà cái thức thứ tám, tức là cái A Lại Gia này, nhưng mà không có cái thức thứ bảy thì nó không có lý do để mà tồn tại. Có biết thế không? Bởi vì nếu mà nó không có lý do tồn tại thì sao? Tức là nó sẽ không tái sanh được, nó không sanh ra đâu được hết. Thầy Giác Đức lấy một cái ví dụ rất là hay, thật giải nghĩa rất là hay, là cái gì? Cái A Lại Gia thức á, tức là cái thằng thức, cái thức thứ tám như là cái dòng điện. Tức là bây giờ mình nói tàng thức đi tái sanh, hiểu không? Ai cũng nghe nói vậy, quý Phật tử nghe, ví dụ như thầy Thanh Từ ngày xưa giảng lâu lắm rồi giảng cũng nói như vậy. Rồi mình nghĩ là tàng thức tức là cái mình, hồi nào cũng là tôi làm phước, tôi làm gì thì bây giờ tôi để dành cũng như bỏ trong tiền trong công vậy, trong các cao tôi, trong nhà băng như vậy, thì bỏ tiền hay lấy tiền hay là thiếu nợ hay gì nó nằm trong đó hết. Thì năm mai mốt chính tôi lại đi tái sanh, tôi lại thành con chó, tôi lại thành con mèo, thế thôi. Không phải như vậy, cái tàng thức nó tái sanh chứ không phải là cá nhân đi tái sanh. Cái cá nhân nó sinh ra là nhờ cái tàng thức. Nói bùng hồi mình cũng khó hiểu. Lấy ví dụ rất đơn giản, quý vị thử thấy tất cả những cái quạt này, thấy không? Những cái bóng đèn này, đó, rồi những cái gì nữa, cái bếp, ví dụ sau cái tủ lạnh, tất cả những cái đó nó đều nhờ một cái dòng điện nó đi vô thôi. Cái dòng điện đó là cái lực, là cái thức thứ tám. Cái điện tức là cái thức thứ tám. Khi mà nó tái sanh, khi nó vô cái bóng đèn thì nó làm cái bóng đèn sáng. Khi nó vô cái quạt thì nó làm cái quạt nó quay. Khi nó vô cái tủ lạnh á, thì nó làm cái máy compressor nó chạy và nó làm lạnh. Tức là nó là dòng điện nhưng mà cái tác dụng khác nhau. Khi mà mình tái sanh mình làm chó, làm mèo, làm heo, làm người, mỗi cái nó cũng đều khác hết. Cái dòng tâm thức đó nó vẫn là một, nó không có khác, phải không? Cái dòng điện bây giờ mình đâu có nói là cái điện mà nó chạy vào cái quạt với lại cái điện nó vừa chạy vào cái đèn, hai cái nó khác nhau, không có, thấy không? Mà nó không phải là chỉ ăn thua là mình trả tiền nhiều tiền ít, hoặc là cái máy công tơ của mình á, nó mạnh hay không, cái đường dây của mình nó mạnh hay không, nhưng mà cũng phải tùy theo cái sở điện á, nó có chịu làm cái điện ra không, hay nó cúp điện thì mình cũng tiêu, phải không? Thế giờ trong này nó như vậy, tức là khi mà mình cái ngã cái tàng thức á, nó là cái thứ tám đi ra, thành ra cái thức thứ bảy á, tức là nó nghĩ là nó có. Ví dụ bây giờ tôi nói, bây giờ tôi là cái quạt, tôi là cái bóng đèn, tôi nằm đó, nhưng mà cái bóng đèn đó mà không có cái tàng thức, không có cái dòng điện nó chạy vô, bóng đèn làm cái gì quý vị? Hoàn toàn không được, phải không? Nhưng mà cái bật điện đó không phải là của cái bóng đèn nó làm ra đâu. Nhưng mà khi cái đèn nó sáng thì nó nghĩ là mình mới ngon lành, mình mới sáng ra nè. Tụi bây nhờ tao mà có ánh sáng, bây giờ quên tịt mất là cái ý thức, cái xin lỗi cái tàng thức nó đi, quên mất cái dòng điện nó đi. Thành ra ở đấy cái tướng ai vậy, mình phải nhớ phải có năng tàng, sở tàng và ngãi chấp tàng. Năng tàng tức là những cái bây giờ mình gieo này, mình làm ác làm thiện gì như vậy. Sở tàng tức là chúng sanh làm theo. Thành ra hồi trước mình nói rồi, quý Phật tử nhớ, tức là khi mình tu á, mình phải kiếm cái chỗ nào mình tu mà mình tu, kiếm cái người tu mà mình gần đó. Chứ còn mình tu mà mình kiếm cái người không tu gần thì mình cũng bỏ đi theo thôi. Cái đó chuyện đương nhiên rồi. Giống như mình hôm trước mình lấy ví dụ con cái mình hồi nhỏ nó nói dễ nghe, lớn lên nó theo bạn bè, mà gặp thứ bạn bè xấu là nó tiêu, phải không? Thành ra nó giống hệt như vậy thôi. Khi tàng thức á, mà nó nhiều á, nó dơ á, thì lúc đó mình chịu, mình sanh nhầm chỗ đó. Ví dụ bây giờ quý Phật tử tu đi, mà quý vị bây giờ lúc mà tái sanh, bây giờ quý vị sống vô trong một cái vùng nào đó mà nó tầm bậy tầm bạ, hoặc ví dụ như sống thời Pol Pot ở bên Campuchia hoặc là chi tiêu, phải không? Thành ra lúc đó là mình phải tái sanh đi cho nó lẹ thôi, chứ còn cách gì khác. Thành ra cái ảnh hưởng của nó, năng tàng, sở tàng, ngãi chấp tàng, nó đều là lại ra hết. Quả tướng tức là cái linh lý nghĩa sinh hai trước cũng học rồi, là dị thục thức đó. Gọi là dị thục thức, chữ dị thục có ba nghĩa, dị thục tức là chín, nó khác. Dị thục, dị thời như thục, thời như thục. Dị thời tức là khác thời, khác thời 19, thời tức là thời giờ. Ví dụ như trái xoài, từ khi xanh cho đến khi chín, thời gian khác nhau. Di loài như thục tức là khác loài 19. Dụ như trái xoài khi nhỏ thánh chua, đến chín lại ngọt. Thứ ba là biến dị như thục, khi biết biến độ chất khác mà chín. Ví dụ như trái xoài khi nhỏ thì xanh, khi đến khi già chín biến độ lại ra. Cái này đúng ra không phải là của ngài Đường Đại Viên biết đâu, cái này là phần mà của ngài Thiện Hoa giảng thêm. Cái thật ra cái biến dị như thục á, mình hiểu đúng ra nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà biến khác. Ví dụ như quý Phật tử thấy bây giờ con sâu lúc nhỏ là con sâu, lúc nó lớn lên thì nó thành ra con bướm. Cái đó là cái thục nó, lúc mà chín nó khác hẳn, phải không? Lúc mà nó nhỏ nó thì nó là con sâu, rõ nó bay về, từ lúc chín lớn lên thì nó thành bướm. Hoặc ví dụ như là con chuồn chuồn vậy ạ, quý vị thấy nó là cái con sâu, nó nằm ở dưới nước, nó nằm biết bao lâu rồi, cái nó tới lúc mà nó lớn cái nó thành cho con chuột chuồn, nó bay lên, thì nó khác hẳn nhau như vậy. Thì do cái đó là biến dịch như thục, tức là lúc mà cái kết quả của nó khác hẳn ra. Ví dụ bây giờ mình nói mình tu người ta là sao tu mà thành Phật được chứ, phải không? Là lý do nó như vậy. Hoặc là thành ma thành quỷ cũng giống, cũng được nữa. Vì thức dị thục này lãnh thọ thân quả báo nên gọi là dị thục quả. Tánh chất của dị thục quả là vô ký, tức là không nhất định thiện hay ác, song vì nghiệp chân đứng nhân đời trước của nó lại có thiện và ác. Vô ký tức là không thiện hay ác, chứ mình biết rồi, tức là vô ký tức là không tự nó tự sanh ra được. Tại sao mình thấy kỳ như vậy thì mình nói tại sao mà mình làm lành thì hưởng quả lành, làm ác hưởng quả khác. Thì mình nói vậy mà tới lúc mình thấy ra mình thấy khác, phải không? Thấy khác là không những là cái của mình mà mình nhớ năng tàng sở tàng nữa. Tức là những cái người khác đó, xung quanh đó mà nó làm đó, thì mình cũng phải ảnh hưởng thay lấy theo nó. Bởi lấy nghiệp nhân thiện ác đối với quả vô ký mà nói nên có ba nghĩa khác: thời gian chín, di thời nhị thục, khác loại 19, dị loại nhị thục, rồi biến đổi chín, biến dị nhị thục. Tục thục chữ hát, dị thục tức là dị thời dị loại biến dị đó, tức là nhân. Và nhi thục đó, tức là lúc 19 đó, thì gọi là quả. Quả của nó thì vô ký, nhưng mà nhân thì nó có thiện có ác. Nhưng không phải là mình làm lành mình sẽ thành ra tiên, thành ra trời những gì, không phải. Nhân tướng thứ ba, tức là nghĩa thứ ba, gọi là nhất thế trùng tư, trùng thức. Thức ở chỗ này nhiều cái lỗi chính giả sai cũng bị sửa đấy. Tất cả các pháp hiện tượng, tức là hiện hành trong thế gian, pháp hiện tượng tức là pháp hiện ra ngoài, tức là mình thấy được, tất cả gọi là pháp hiện tượng, đều có chủng tử tức là cái giống, công năng tiềm tàng của nó. Các chủng tử này đều chứa trong thức thứ 8, tức là tàng thức. Các chủng tử là nhân, khởi hiện ra các pháp là quả. Vì theo nhân tướng chủng tử nên gọi thức này là nhất thế chủng. Tất cả chủng, con này dễ hiểu không? Tức là tất cả các cái hạt giống, cái nhân nó đều nằm trong cái tàng thức hết. Nguyên văn chữ Hán, đây là bài kệ thứ 3. Bất khả chi chấp thọ, xứ liễu thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư. Xứ liễu thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư năm cái: tương dư, tương ưng, duy xả thọ. Dịch nghĩa: không thể biết hành tướng năng duyên và công năng giữ gìn chủng tử lãnh thọ thân thể và thế giới của duy thức của thức này được. Thức này thường tương ưng với năm món biến hành: xúc tác ý thọ tưởng và tư. Song trong các thọ nó chỉ tương ưng với xả thọ. Xả thọ nó có khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, phải không? Thì nó chỉ tương ưng với cái xả thọ thôi. Bây giờ mình ở phần này thầy giảng thêm lược giải hành tướng thức năng biến thứ nhất rất là tế nhị. Bởi người đời tâm thô không thể biết được nên gọi là bất khả chi. Bất khả chi là không thể biết. Tại sao nó không thể biết được những việc của thức này mà người đời không biết được? Có hai phần, tức là trong cái câu kể nói bất khả chi kiếp thọ, tức là không thể biết hành tướng của nó. Có hai phần: thức này giữ gìn chủng tử thế giới thân thể và làm cho thân thể sinh ra cảm giác lấy thọ, nghĩa là thức thứ 8 này biến hiện ra thế giới và chúng sanh rồi giữ gìn không cho mất. Đây là điều khó biết thứ nhất. Tức là sao bây giờ cái chủng tử như vậy, cái thức thứ 8 này nó giữ tất cả chủng tử. Ví dụ như mình nói nó giống như là cái nhà băng như vậy, mình bỏ tiền vào đã đành, mình lấy tiền ra đã đành, mình vay nợ đã đành. Nhưng mà những cái người khác, người ta lấy tiền bỏ tiền, người ta lấy ra bỏ ra, hoặc những cái người người ta làm ở trong đó, người ta lãnh lương, rồi người thì đàng hoàng, người thì ăn cắp đủ thứ ấy, thì mình sẽ phải chịu ảnh hưởng theo, đúng không? Thành ra đó là điều khó biết. Mình cái áp cao của mình, ví dụ mình bỏ tiền trong nhà băng, thì giờ mình về mình lấy cuốn sổ ra mình đọc, mình biết được, mình có thể mình biết được mình có bao nhiêu tiền, mình bỏ thêm bao nhiêu, bớt bao nhiêu được. Nhưng mà bây giờ toàn bộ những người khác mình không biết được, và bây giờ nó đưa ra thì nó đưa chung chung một cái đó cũng khó biết lắm, bởi vì cũng phải thật. Thì quý Phật tử thấy những cái công ty như Enron hay gì nó còn cúc nữa, cúc cái bút, tức là sao, tức là nó ngồi nó chế, nó sáng tác nữa, nó viết tầm bậy tầm bạ trong đó luôn. Nó nói tôi được bao nhiêu tiền mình cho người ta quái, nó bỏ tiền vào rồi nó lấy tiền nó thụt chết, nó đi đâu có tiêu. Thành ra cái đó cũng khó biết. Thứ hai là hành tướng năng duyên liễu của thức này rất sâu xa và tế nhị. Đây là điều khó biết thứ hai, tức là cái duyên, tức là cái kết quả của nó bây giờ nó đi ra như thế nào mình cũng không biết được. Tại sao bây giờ mình làm như vậy, hoặc là mình thấy cái người đó làm như vậy mà người ta lại chịu cái quả đó, cái chuyện như vậy. Không thể biết khiến phần năng duyên của thức này, tức là liễu, và tướng phần bị duyên của thức này, tức là chủng tử thân thể, tức là chủng tử thân căn thế giới, trước mình học rồi. Tám thức phân làm ba món năng biến đều có quyền tự chủ, tự tài, cũng như vị quốc vương nên gọi là tâm vương. Nhân tám cái thức đầu tiên mình gọi là tâm vương rồi vậy. Song như vị quốc vương phải có quần thần phụ tá thì mới có thể giữ nước trị dân, tâm vương cũng phải có bộ bà tùy tùng để giúp đỡ, mới hay tạo ra các nghiệp, những bộ hạ tùy tùng ấy lệ thuộc tâm vương, không được tự tài nên gọi là tâm sở, hoặc gọi là tâm sở hữu, nghĩa là cái sở hữu của tâm vương. Cái này dễ hiểu ha, tại mình học rồi mà, mình học rồi mình biết rồi. Lại nữa, tâm sở đã giúp tâm vương tạo nghiệp thì tâm vương với tâm sở phải ưng thuận với nhau, gọi là tương ưng. Tức là những tâm tương ưng á thì nó hợp với nhau, còn những loại tâm bất tương ưng thì trước mình cũng học rồi. Hỏi: có mấy tâm sở tương ưng với thức này? Đáp: chỉ có năm món biến hành thường tương ưng với thức này là xúc tác ý thọ tưởng tư. Những cái này mình học rồi hết, nhưng chỉ nhắc lại thôi. Xúc tức là tiếp xúc, như con mắt xem hoa, khi mới vừa tiếp xúc với hoa, đó là tác dụng của xúc tâm sở. Thế như hai người đồng đi một con đường, một người đi từ phương Đông đến phương Tây, một người đi từ phương Tây đến phương Đông, hai người gặp nhau một chỗ, gọi đó là xúc. Một thí dụ nữa như môn kỳ hà học, trên cái hình tròn gạch qua một đường, chỗ dùng nhau trên con trên một chỗ trên đường gạch, đó là xúc, tức là gọi là intersection. Tác ý tức là khởi ý ra, cái này mình cũng học hết rồi, xúc và tác ý tạo từng từ mình học. Móng khởi cái ý, như khi muốn xem hoa trước nhất móng khởi cái ý, đó là tác ý tâm sở, rồi nó dẫn dắt nhãn thức xem hoa. Nếu không có tác dụng của tâm sở này thì dù có gặp hoa cũng không thấy. Người đời có khi đi ngang vườn hoa đầy hoa mà không thấy hoa, như thế là vì trong lúc đó tâm sở tác ý không có tương ưng với nhãn thức. Cái này mình dễ hiểu, tác ý tức là mình phải có tác ý, còn nếu mình không tác ý thì mình đi mình không thấy. Giống như hôm trước mình lấy ví dụ, mình lái xe vậy, mình lái xe ví dụ bây giờ mình quen đường, mình từ đây về nhà, mình đi lái xe mình chẳng đụng xe ấy hết, chẳng bị ticket nào, mình đi về nhà rồi. Nhưng mà người ta nói hỏi là bây giờ chỗ góc đường đó nó có cái gì nữa không, tôi đâu có để ý. Hoặc đi bây giờ ông đi đường đó thì quẹo qua đường gì cũng không nhớ nữa, không nhớ cái đường đó tên gì nữa, nhưng mà tôi đi thì tôi biết được, bởi vì không có tác ý. Còn nếu mà có tác ý thì mình lúc mới thấy được, bởi vì không thọ là lãnh nhập, lãnh thọ đó. Như khi thấy hoa có sự cảm thọ vui buồn, tưởng tức là tưởng tượng, như sau khi thấy hoa rồi tưởng ra hình tướng của hoa đỏ vàng hay đỏ hay vàng, tốt hay xấu vân vân. Tư tức là so lo nghĩ tạo tác, như nhân thấy hoa rồi lo nghĩ trồng hoa hay bẻ hoa vân vân. Lại nữa, thọ tâm sở có ba loại: lạc thọ, khổ thọ, xả thọ. Bây giờ mình học hết rồi, bây giờ mình chỉ lặp lại thôi, bây giờ mình học trước rồi, bây giờ học trở lại nó dễ lắm. Lạc thọ là vui, khi gặp cảnh thuận như được người khen ngợi thì cảm thọ vui mừng. Khổ thọ, thọ khổ, khi gặp cảnh nghịch như bị người hủy báng hạ nhục thì cảm thọ buồn khổ. Xả thọ, thọ cảnh không vui không buồn, khi gặp cảnh bình thường không thuận nghịch như trong lúc không được khen hay bị chê thì cảm thọ không vui buồn. Tóm lại thứ 8 này, tức là đúng ra cái xả thọ á, là quý Phật tử phải bỏ cái ngã, hãy mà cái ngã ái ăn thua, cái thọ á, là ăn thua cái ngã ái thôi. Nếu mà mình không có ngã ái thì không có thọ. Thì giờ đối với người khác này, thì người ta làm cái đó dữ lắm. Nhiều khi bây giờ mình kiểu, ủa tại sao như vậy mà người ta khóc, người ta tự tử được. Ví dụ trước mình lấy ví dụ phải không, ngày xưa vậy đi thi tú tài mà rớt, lên trên bảng thi rớt cái thấy ra của mình lợi nhỉ, tự tử chết queo rồi. Tại sao người khác người ta cũng rớt mà người ta không tự tử? Người ta cái đó ngã ái nó dữ, người ta thấy cái nó quan trọng quá, nó lớn quá, chịu không nổi, chịu không nổi. Từ từ chuyện tình làm được điệp. Tóm lại thứ 8 này tương ứng với 5 món tâm sở biến hành, và hình tướng của nó rất là tế nhị, không có hiện ra khổ và vui nên chỉ tương ứng với xả thọ. Không có hiện ra khổ và vui, thứ 8 này nên chỉ tương ứng với xả thọ, nó chỉ có xả được thôi. Thế nó không khổ vui bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái ngã ái. Cái tàng thức nó là của chung, quý Phật tử nhớ, hồi nãy mình nói rồi, tức là nó như cái dòng điện vậy. Dòng điện nó vào cái đèn thì nó làm sáng, vào cái quạt thì nó quay, có vậy thôi. Chứ bây giờ mình nói dòng điện là bây giờ mình vô cái quạt, mình làm cái quạt nó sáng lên, không cách gì nó sáng được, nó cũng không nghe mình nữa. Thành ra mình hơi khó hiểu rồi, khó hiểu đó. Nhưng mà cái ví dụ nó rất là hay. Nguyên văn chữ Hán: thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị. Dịch nghĩa: tánh của thức này là vô phú vô ký. Vô phú tức là không che, vô ký tức là không nhận, không dính vào trong đó, không chấp vào trong đó, nên những tâm sở tương ưng của nó với nó như xúc tác cũng vô phú vô ký luôn. Cái này dễ hiểu phải không? Tức là bởi vì nó không phải là của riêng. Bây giờ mình phải hiểu cái kỹ đó, nếu mà mình chưa hiểu nữa thì khó, mình phải đọc lại cái luật Adana hôm trước á. Tức là cái thức nó, cái tàng thức không phải của riêng mình. Lược giải tánh của các pháp, tóm lại có 3 loại: tánh thiện, tánh ác, tánh vô ký, tức là không thiện không ác, dễ hiểu không? Tánh vô ký này là chia làm 2 loại: vô phú vô ký và hữu phú vô ký. Vô phú vô ký tức là thứ 8, hữu phú vô ký là thứ 7, trước mình học rồi. Thế nhưng mà gương không phải thiện ác, dụ cho tánh vô ký. Khi bị bụi che lấp ánh sáng, dụ cho tánh hữu phú vô ký. Đến lúc lau chùi sạch bụi, dụ cho tánh vô phú vô ký. Bây giờ mình lấy cái dụ này mình thử thì mình thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà quý Phật tử thấy, nếu mà mình hiểu rồi, hữu phú vô ký nó là mặt na thức, tức là ngã thức, dễ hiểu liền, phải không? Còn vô phú vô ký nó là tàng thức, thức thứ 8, dễ hiểu vô cùng. Tóm lại thức thứ 8 này không bị các phiền não ngăn che nên thuộc về tánh vô phú vô ký. Và những tâm sở tương ưng với thức này như xúc tác ý vân vân cũng thuộc về tánh vô phú vô ký. Cái này hôm trước mình học rồi, hết rồi, chỉ lặp lại thôi. Nguyên văn chữ Hán: hằng chuyển như bộc lưu. Hằng chuyển tức là luôn luôn thay đổi, đổi hoài như là dòng thác nó chảy. Dịch nghĩa: hằng chuyển biến như dòng nước chảy mạnh. Bộc là cái thác, lưu tức là chảy. Lược giải: ngoài đạo chấp các pháp thường còn không mất, như thế gọi là chấp thường, hoặc chấp chết rồi mất hẳn, như thế gọi là chấp đoạn. Chấp thường, chấp đoạn nó thì mình giống như là mình nói những cái tôn giáo, ví dụ mình nói là có cái linh hồn hoặc là có một cái ngã nào đó, nó tồn tại hoài, giống như mới đọc Bà La Môn vậy hả? Thì họ tin là mình sinh như vậy thì mình sẽ tái sanh giống hệt như vậy thôi. Mày là châu bò, mày là hàng paria gì đó, hàng tệ hại thì mày sanh mày vậy thôi, chứ mày không thể nào mày lên được. Còn hoặc là những cái tôn giáo khác thì người ta nghĩ như vậy, nếu mà theo người này đứng này thì người ta được như vậy, nếu người ta đeo bom người ta nổ thì người ta được lên thiên đàng hả? Đó. Còn thành ra người ta tùy theo cái đó gọi là chấp thường. Còn chấp rồi chết hẳn mất chấp đoạn, tức là duy vật, tức là mình chết rồi nó giống như thú con chó mèo thôi, chết thôi đâu có gì đâu, không có ai chết mà gửi điện thoại về cho mình cái gì nữa. Thành ra ta nói đoạn. Nhà duy thức nói, từ vô thủy đến nay thức này hằng chuyển biến luôn luôn, mỗi niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn, cũng như nước thác từ trên núi cao đổ xuống một vết trắng xóa ở xa trông như tấm vải trắng, vì nó hằng chảy luôn nên chẳng phải đoạn diệt, xong nó liên kết tiếp tục nhiều giọt biến chuyển sanh diệt luôn nên không phải thường nhất. Nguyên văn chữ Hán A La Hán bị xả dịch nghĩa đến vì A La Hán bị xả bỏ thức này. Cái này dễ hiểu phải không? Nó hằng chuyển như bục liêu, bởi vì lấy ví dụ cái tàng thức nó giống như là cái dòng điện vậy thôi. Tức là không phải là vì có mình mà có cái dòng điện đó, mình nằm đây á, hoặc là mình chết đi á, dòng điện nó vẫn chảy hoài. Cái tàng thức nó là như vậy, chứ không phải nó của riêng mình. A La Hán bị xả tức là tới A La Hán mới xả được cái lần. Xả tức là không phải là các ngài không bỏ luôn cái đó, nhưng mà các ngài không còn chấp nên nó xả, thành ra bây giờ nó nổi lên cái gì thì các ngài cũng thành Bồ Tát thôi. Lược giải thức này đã sanh diệt, tương tục là gốc của sanh tử luân hồi, vậy phải tu đến địa vị nào mới xả bỏ nó được? Đáp: người tu hành đoạn hết phiền não chướng đến quả vị La La Hán mới xả bỏ được thức đại gia, xong chỉ bỏ cái danh chứ không phải xả bỏ cái thể của thức này. Tại sao không xả bỏ cái thể của thức này? Cái thể của thức này có hai phần, nhiễm và tịnh. Nhiễm tức là dơ, tịnh là sạch. Phần tịnh tức là trí, trong bài tụng nói xả bỏ thức này tức là chuyển thức thành trí chứ không phải xả bỏ. Nếu xả bỏ cái thể của thức này thì thành ra đoạn diệt thuộc về ngoại đạo, trong đạo Phật không có chủ trương đoạn diệt. Cái này là quan trọng, bởi vì nếu mình nói như vậy thì nhiều người người ta lấy ví dụ vậy, người ta nói khi mà đắc La Hán thì bây giờ nó cũng không còn cái gì hết, không còn trở về, vậy thôi. Cũng giống như người nói bây giờ trăm sông đều đổ về biển cả, phải không? Vậy thôi, nước giới sạch nó chảy về biển thôi, tu làm gì mất công. Thành La Hán cũng chết queo, ví dụ vậy. Thành ra, nhưng mà ở trong này thầy nói lại trở lại rõ ràng, tức là cái thầy nó có hai phần, nhiễm và tịnh, chứ không phải là không. Thành ra cái nhiễm á, thì nó thành ra thứ dơ giấy, nhưng mà thứ tịnh nó thành ra trí. Khi chuyển thành trí thì mới nói xả bỏ thức này, tức là không xả bỏ, tức là không phải bỏ hết luôn, tức là thành ra nó chuyển ra thôi. Thôi bây giờ hết giờ thôi, mình ngừng ở đây, tuần tới học tiếp. Chấp tay mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.